quan bảng, chương 1229, đặc biệt không hoảng hốt vội vàng, góc truyện audio.com, biến cố này là gì? Chính là người đó ký tên. Phải biết rằng đây là nghi thức tiến hành ký kết với vạn tượng phong đầu, người nào ký tên không chỉ mang một ý nghĩa tượng trưng, phần nhiều chính là một loại ý nghĩa đại biểu mang tính thực chất. Đại biểu cho kể từ thời khắc này lên, phần thành tích này sẽ thuộc về người đó. Trước lúc đó, Dương Vinh chưa từng nghĩ mình sẽ có tư cách ký tên. Hắn vẫn tin chắc chuyện ký tên như vậy chắc sẽ do Tô Mộc tiến hành. Bởi vì từ trước tới nay đều quy định như vậy. Không nói tới chuyện khác, chỉ bắt đầu từ khi Lý Tuyển tiến vào huyện Hoa Hải, chỉ cần là xí nghiệp do cô ta tiến cử, đều do cô ta ký tên. Hiện tại thì hay rồi. Tô Mộc trực tiếp nói để Dương Vinh ký tên. Nhất thời bên trong hội trường chấn động không nhỏ. Đương nhiên chấn động như vậy cũng chỉ xuất hiện ở trong lòng mọi người. Không có người nào thật sự lộ ra ngoài mặt. Huyện trưởng, vẫn là anh tới ký tên đi. Dương Vinh đi tới bên cạnh Tô Mộc nhỏ giọng nói. Bây giờ Dương Vinh không rõ Tô Mộc rốt cuộc đang diễn trò hay thật sự muốn để hắn ký tên. Nếu là lý do đầu thật ra không sao, dù sao chỉ là diễn kịch cuối cùng vẫn là Tô Mộc ký tên. Nhưng nếu như lý do sau, vậy tính chất đã nghiêm trọng. Tô Mộc không ngờ lại ủy quyền như vậy, mức độ ủy quyền đến trình độ như vậy sao? Điều này thật sự làm Dương Vinh kích động tới khó nhịn nổi. Lý Tuyển cũng nhíu mày, chờ đợi câu trả lời của Tô Mộc. Những người ở chỗ này chỉ có Tưởng Hoài Bắc hiểu rõ ràng. Tô Mộc hoặc là không nói, nếu như thật sự nói tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khả năng thay đổi nào. Thật ra Tưởng Hoài Bắc biết mục đích của Tô Mộc khi làm như vậy. Bởi vì nếu như trong chuyện này từ đầu tới cuối đều do Dương Vinh phụ trách, do hắn ký tên cũng không có gì không được. Ngay cả nói đến thành tích của Tô Mộc, anh cho rằng Tô Mộc phải cần khoe khoang ở trước mặt các người như vậy sao? Anh cho rằng chỗ đỡ vững chắc phía sau Tô Mộc không biết việc này rốt cuộc là do ai làm thành sao? Chỉ cần mức độ phát triển kinh tế của huyện Hoa Hải tăng lên, sẽ khiến tất cả mọi người rõ ràng một điểm, điều này được thực hiện trong tay của người nào? Đây mới là kết quả cuối cùng mà Tô Mộc muốn. Dương Phó Huyện trưởng, tôi nói chuyện này từ đầu tới cuối đều do anh phụ trách. Như vậy chuyện ký tên chắc chắn là do anh tới ký. Yên tâm ký tên đi, không có bất kỳ chuyện gì đâu. Tô Mộc cười nói, vâng, huyện trưởng, bây giờ Dương Vinh thật sự vui lòng phục tùng. Nếu như trước đó chỉ là đứng vào thành hàng, như vậy hiện tại Dương Vinh đối với Tô Mộc mới thật sự tâm phục khẩu phục. Ngay cả thành tích như vậy Tô Mộc còn có thể tiện tay tặng ra ngoài, như vậy còn có cái gì hắn không thể làm. Đi theo huyện trưởng như vậy làm việc làm sẽ vô cùng vui vẻ. Dương Vinh đứng dậy đi về phía đài chủ tịch, người sớm ở chỗ này chờ chính là Mộ Dung Cần Cần. Lần này đến huyện Hoa Hải tiến hành đầu tư, Mộ Dung Cần Cần lần đầu tiên làm nhân vật nổi bật. Cô cũng hy vọng mình có thể thật sự được những người còn lại biết tới. Trong lòng Mộ Dung Cần Cần cũng là nữ nhân có dã tâm. Cô muốn trở thành nữ cường nhân thật sự, mà bây giờ Tô Mộc cho cô cơ hội như vậy cho nên Mộ Dung Cần Cần tuyệt đối sẽ không để cơ hội như vậy trốn khỏi tầm mắt mình. Không quan tâm trả giá lớn thế nào, Mộ Dung Cần Cần đều sẽ kiên định đứng ở bên cạnh tiểu sư. Góc truyện audio.com, để Tô Mộc, răng rắc, khi tiếng cánh cửa liên tiếp không ngừng vang lên, ở trong tiếng vỗ tay, nghi thức ký hợp đồng giữa huyện Hoa Hải và vạn tượng phong đầu đã kết thúc mỹ mãn. Điều này cũng có nghĩa là từ giờ trở đi, vạn tượng phong đầu thật sự bắt đầu đầu tư xây dựng. Từ lúc này trở đi cơ sở hoa cảnh huyện Hoa Hải cũng trở thành một hạng mục tổng hợp lại có tính quy hoạch. Tưởng thị trưởng, buổi trưa chúng ta sẽ mở một bữa tiệc mừng tại nhà khách thị ủy. Lý Tuyển cười nói, lần này Tưởng Hoài Bắc thật ra không bỏ qua mặt mũi của Lý Tuyển, rất vui vẻ gật đầu đáp ứng. Ở nhà khách thị ủy đã sớm chuẩn bị tiệc rượu, cũng không quá long trọng. Dù sao hiện tại tiêu chuẩn tiếp đãi công vụ bày ra đó, Tưởng Hoài Bắc không có khả năng để cho bọn họ ngang nhiên vi phạm. Phải biết rằng hiện tại ở trường hợp công khai, tiêu chuẩn tiếp đãi công vụ so với trước đây, đã quy cách hơn nhiều. Không có người nào dám làm trái. Cái này là gì, chẳng lẽ còn cần phải nhiều lời sao? Tưởng Hoài Bắc rõ ràng chính là một chạm đứng cho Tô Mộc đi tới. Thật ra Tô Mộc cũng thật không ngờ Tưởng Hoài Bắc sẽ trực tiếp như vậy. Nhưng sau đó hắn lại thấy bình thường trở lại, có một số việc không nhất thiết phải che giấu làm gì. Giống như hiện tại, cho dù Tưởng Hoài Bắc nói như vậy, cũng không có ai dám phản bác cái gì. Trong đó có hai nguyên nhân, thứ nhất là thân phận của Tưởng Hoài Bắc, hắn chính là lấy thân phận thư ký của Trịnh Vấn Chi được thả ra ngoài. Không có người nào trước khi có chứng cứ chính xác lại dám động tới Tưởng Hoài Bắc. Chỉ cần Trịnh Vấn Chi còn một ngày làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Nam, sẽ không có người nào dám làm càn như vậy. Thứ hai chính là thành tích thật sự của Tô Mộc, Nói Lý Tuyền có không có năng lực thì như thế nào? Lý Tuyền cô tự ngẫm lại mình xem, cô đã đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy của huyện Hoa Hải đã mấy năm. Trong những năm này, kinh tế huyện Hoa Hải rốt cuộc phát triển như thế nào, cô hẳn phải hiểu rõ ràng hơn bất kỳ người nào khác. Huyện Hoa Hải không những không thể bay vọt, thậm chí còn rút không ít vốn ở trên cơ sở. Cô nói cô còn có thể có mặt mũi gì? Tô Mộc tin tưởng chỉ cần có hai điểm này, tưởng hoài bắc phách lối như vậy cũng không có người nào dám nói thêm điều gì. Cho dù là phách lối tới đâu, cũng có thể hiểu được. Một bữa tiệc chưa kết thúc trong không khí như vậy, buổi trưa Tô Mộc thật ra không trực tiếp quay về chính quyền huyện. Còn có khoảng thời gian nữa mới tới giờ làm việc, hiện tại hắn vốn muốn ra ngoài thả lỏng, ai ngờ được Bùi Phi lại trực tiếp gọi điện thoại qua, nói là có chuyện muốn nói với hắn. Cho nên Tô Mộc liền trực tiếp đi tới một tiểu khu trong huyện, dựa theo địa chỉ Bùi Phi cho tìm được gian phòng gõ cửa đi vào. Có chuyện gì vậy, tại sao lại ở trong nhà này? Tô Mộc tò mò hỏi. Chuyện của tôi nét, thế này thì có gì kỳ quái? Phòng này là do em mua lại, tạm được chứ? Bùi Phi cười nói, em mua, vì sao? Tô Mộc hỏi, bởi vì em cảm thấy sau này huyện Hoa Hải nhất định sẽ phát triển rất tốt cho nên em trực tiếp mua một căn nhà ở đây. Em tin tưởng sau này nhất định sẽ tăng giá. Thật ra anh không nhất thiết phải kinh ngạc như vậy. Nhà như vậy, ở rất nhiều nơi tôi đều có. Bởi vì em cảm thấy sau này cho dù em không có cách nào mở lại văn phòng, dựa vào tiền cho thuê những bất động sản này cũng có thể đủ nuôi sống em. Góc chuyện audio.com, Bùi Phi nói, vẫn là suy nghĩ đủ thực tế. Điều này làm cho trong đầu Tô Mộc đột nhiên xuất hiện một từ, đây chính là phòng tỷ. Nếu dựa theo cách nói Bùi Phi, trong tay của cô có lẽ không chỉ đơn giản là mấy căn nhà. Chỉ có điều tất cả số tiền này đều là do Bùi Phi kiếm được. Người ta nguyện ý đầu tư nhà ở địa sản, đây là tự do của người ta. Tô Mộc còn chưa tới mức ăn no rừng mỡ, chỉ trích đối với hành vi của Bùi Phi. Nói đi, ngày hôm nay tìm anh qua có chuyện gì? Tô Mộc hỏi, chính là nói cho anh biết, hợp tác giữa văn phòng chúng ta và Tân Tơ Lụa đã chính thức hủy bỏ. Hơn nữa em đã quyết định, để Sở Xuân Ni theo em đi công tác. Em phát hiện nha đầu này có hình tượng khí chất đặc biệt tốt. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là tính tình vẫn rất có chừng mực. Bên cạnh em chỉ còn thiếu một người như cô ấy. Nếu gặp phải, em không muốn bỏ qua. Bùi Phi nói, em đã nói với cô ấy. Tô Mộc hỏi, đúng vậy, đã nói. Bùi Phi cười nói, Sở Xuân Ni đã đồng ý. Nhà bọn họ cũng gật đầu. Bọn họ đều muốn để Sở Xuân Ni ra ngoài giải sầu một chút. Công việc như vậy vừa vặn cũng là mơ ước tha thiết của Xuân Ni. Lại nói, anh nghĩ rằng em là ai? Chiêu bài của em bày ra đó, chung quy sẽ không giống như Âu Dương Dung, chuẩn bị ném Sở Xuân Ni đi. Hì hì, thật ra em còn mượn danh nghĩa của anh, nói anh là bằng hữu của em. Tô đại huyện trưởng, anh sẽ không ngại chứ? Ngại, không, anh đương nhiên không ngại. Đây chính là chuyện tốt, anh làm sao có thể ngại được chứ? Tô Mộc cười nói, đã biết anh chắc chắn sẽ không phản đối. Bùi Phi cười duyên, Tô Mộc thật ra không làm chuyện đó với Bùi Phi, mà ở đó ngủ trưa rất nhàn nhã. Đợi đến khi thức dậy tinh thần rất sảng khoái. Ở trong trạng thái như vậy Tô Mộc trở lại chính quyền huyện, bắt đầu chuẩn bị công tác. Chỉ có điều khi bóng dáng Tô Mộc vừa xuất hiện ở đại viện chính quyền huyện, tất cả người nhìn thấy đều một mực cung kính đứng thẳng. So với sự cung kính trước đó, hiện tại trong ánh mắt mỗi người còn lộ ra một sự sùng bái. Chính là sùng bái, hiện tại Tô Mộc lại là huyện trưởng sáng tạo ra sự huy hoàng cho huyện Hoa Hải. Huy hoàng như vậy Tô Mộc ở đây vẫn chỉ là cái đầu tiên. Đợi đến sau này, bắt đầu tiến hành, tình huống như vậy thật sự sẽ càng đặc sắc hơn. Làm một thành viên của chính quyền huyện, có người như vậy làm huyện trưởng của bọn họ, không có ai sẽ cảm thấy khó chịu. Huyện trưởng, khi Tô Mộc xuất hiện ở trước phòng làm việc, hắn thấy ngoài hàng lang có rất nhiều người đang đứng. Tất cả bọn họ đều là người đứng đầu của cơ quan trực thuộc của huyện. Trước kia bọn họ chắc chắn sẽ không xuất hiện ở nơi này giống như bây giờ. Hiện tại bọn họ lại đồng loạt xuất hiện. Rốt cuộc là bởi vì cái gì, trong lòng Tô Mộc biết rất rõ. Xem ra sau này thật sự phải bắt đầu bận rộn với công việc. Cách chương.